là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành đánh giá tiến độ giải ngân vốn xây dựng.
Yên Bái khai trương trang thông tin phục vụ bầu cử.
Tất cả các trường hợp vào địa bàn tỉnh đều được khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2.
Yên Bái xuất hiện 3 ổ dịch tả lợn châu Phi.
Tiếp đó, cộng tác viên Hồng Vân sẽ phản ánh những việc làm ý nghĩa thiết thực của đồng bào giáo dân xã An Thịnh hướng về cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với các sở ngành, đại diện một số đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021 và tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tin do phóng viên Đình Nguyên thực hiện. Năm 2021, tỉnh Yên Bái được giao tổng vốn đầu tư là trên 4.300 tỷ đồng, hiện vốn đã giao là hơn 3.600 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân đạt trên 810 tỷ đồng. Năm 2021, tỉnh sẽ thi công mới 329 dự án. Qua đánh giá việc giải ngân vốn còn chậm, các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được chính phủ giao vốn, các dự án ODA hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc về thủ tục điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh hiệp định vay nên chưa thể giải ngân được. Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhất là các dự án trọng điểm còn chậm. Đơn giá của một số chủng loại vật liệu vào thời điểm đầu năm 2021 tăng mạnh, đặc biệt giá thép tăng cao nhiều lần đã ảnh hưởng đến lĩnh vực xây dựng. Các dự án đã tăng chi phí xây dựng vượt giá trị hợp đồng đã ký từ 5 đến 8%. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2021. Đến hết năm 2021 tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch giao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đã đưa trang thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đi vào hoạt động, qua đó phục vụ tốt nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin về các ứng cử viên đối với cử tri và nhân dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Do tình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như để phục vụ tốt nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin của cử tri về các ứng cử viên được giới thiệu để bầu trong bầu cử lần này. Sau một thời gian chuẩn bị, xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các cơ quan đơn vị liên quan, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái đã chính thức đưa trang thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào hoạt động với địa chỉ tên miền https://bầu-cử.yenbai.gov.vn. Trên trang thông tin điện tử này, các chuyên mục phục vụ công tác bầu cử cũng được cập nhật như danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp trên địa bàn, các khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn công tác bầu cử. Bên cạnh đó, trang cũng thông tin chi tiết về 1.154 khu vực bỏ phiếu của 9 huyện thị, thành phố. Qua đó, cử tri sẽ biết chính xác địa điểm bỏ phiếu của mình. Khi truy cập vào trang https://bầu-cử.yenbai.gov.vn, cử tri của tỉnh Yên Bái còn được hướng dẫn thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khi bầu cử, đặc biệt là đối với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể là hướng dẫn bầu cử cho người thực hiện cách ly tại nhà, tại cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện và một số địa điểm phát sinh nếu có. Trang thông tin này đi vào động sẽ giúp nhân dân Yên Bái thực hiện quyền dân chủ theo luật định, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Văn Yên đã tổng kết trao giải cuộc thi Cổng thôn tổ dân phố đẹp năm 2021. Đây là chương trình ý nghĩa chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 2 tháng phát động cuộc thi Cổng thôn tổ dân phố đẹp, huyện Văn Yên năm 2021 đã nhận được sự hưởng ứng của các cấp các ngành, các địa phương, đặc biệt là sự chủ động tích cực hưởng ứng của các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tất cả các cổng thôn tổ dân phố được xây dựng đều do nhân dân đóng góp. Trong 77 thôn tổ dân phố đăng ký tham gia dự thi, huyện đã lựa chọn được 32 công trình cổng thôn tổ dân phố tiêu biểu ở 20 xã thị trấn tham gia tranh giải. Việc chấm điểm đánh giá đảm bảo công khai minh bạch, kết quả xét giải dựa trên điểm bình quân chung của tổ thẩm định và số lượt bình chọn trên fanpage thuộc cổng thông tin điện tử của huyện. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao một giải nhất trị giá 20 triệu đồng cho thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái, hai giải nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng cho thôn Thác Cái, xã Đông Cuông và thôn Làng Than, xã Phong Dụ Thượng, trao 5 giải ba mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng cho các cổng thôn đẹp khác tham gia cuộc thi. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao cờ giấy chứng nhận cho 32 thôn tổ dân phố có công trình tham gia, khen thưởng động viên cho 19 thôn có công trình lọt vào vòng huyện mà chưa được giải. Cuộc thi được tổ chức trong thời gian ngắn nhưng đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng, củng cố các thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần tạo cảnh quan môi trường thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện luôn sạch đẹp, văn minh, lịch sự.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 ở một số tỉnh như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh tăng lên. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp đi từ vùng dịch về. Nhờ đó, tất cả các trường hợp F1 đều được truy vết nhanh, kịp thời. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Trung bình mỗi ngày tại nút giao IC12, các lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho hàng nghìn người đi từ vùng dịch về Yên Bái. Mặc dù trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, làm việc liên tục trong 8 tiếng dưới thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng lực lượng chức năng tại nút giao IC12 quyết tâm kiểm soát tất cả các phương tiện và người vào địa bàn tỉnh để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với các trường hợp không chấp hành khai báo y tế, thông chốt, lực lượng công an đã xử lý nghiêm, nhờ đó ý thức phòng chống dịch COVID-19 của người dân đã được nâng lên và thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc khai báo lịch trình di chuyển và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Trấn Yên cho biết.
Trong khi thực hiện nhiệm vụ thì có rất nhiều khó khăn, trong đó là để đảm nhiệm việc chính là không bỏ lọt một người dân nào đi vào địa bàn mà không khai báo y tế. Qua chốt chúng tôi thì việc đầu tiên các đồng chí trong chốt phải thực hiện nhiệm vụ là 24/24, không lơ là một giây phút nào cả, là dừng xe và kiểm soát người và phương tiện đi qua chốt. Tuy là vất vả nhưng mà vì cái tinh thần chung là phòng chống dịch bệnh, và thứ hai nữa là khi cũng xác định cái nhiệm vụ chính trị ở đây là khi một môi trường mà không có dịch bệnh thì phát triển về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội đều được ổn định. Do vậy là tinh thần của các đồng chí ở trong chốt cũng như tôi cũng định khích lệ động viên tinh thần các đồng chí là luôn luôn phải cố gắng với cái mục tiêu là không bỏ lọt một người nào qua chốt.
Nhằm kịp thời triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 2 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã quyết định tái kích hoạt 9 chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh. Lực lượng tham gia gồm công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông. Các chốt hoạt động 24/24 giờ và được đặt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, tại các nút giao từ đường cao tốc Nội Bài Lào Cai vào địa bàn và các tuyến quốc lộ tỉnh lộ. Tại chốt kiểm dịch km 14, huyện Yên Bình, lực lượng chức năng gồm 21 người được chia làm 3 ca để kiểm soát phương tiện và người vào địa bàn liên tục 24/24 giờ. Nhờ làm tốt công tác phân luồng giao thông và đẩy mạnh tuyên truyền, nên hầu hết người dân từ các vùng giáp xanh với huyện Yên Bình và từ vùng có dịch về đều khai báo y tế đầy đủ và đúng lịch trình di chuyển của mình. Đại úy Hoàng Thành Trung, đội cảnh sát giao thông số 1 công an tỉnh nói.
Hầu hết là tất cả các lái xe và người dân họ đều rất là ủng hộ cái việc thành lập chốt và dừng lại để kiểm tra và khai báo y tế. Còn với một số những cái người dân mà họ chưa hiểu hết được, và đối với những người dân họ chưa hiểu biết thì anh em đã tuyên truyền và hướng dẫn để họ biết được cái lợi ích và cái công tác phòng dịch quan trọng và cấp thiết như nào ở thời điểm hiện nay. Và đối với những trường hợp mà không chấp hành, anh em đã cương quyết xử lý.
Đồng chí Đỗ Huy Khôi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết thêm.
Trong những ngày qua thì tỉnh Yên Bái đã có dịch COVID và xảy ra tình hình diễn cũng phức tạp. Có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ trong việc dừng các phương tiện đi lại qua chốt kiểm dịch, thì việc khai báo y tế và truy vết của các đối tượng mà nghi ngờ thì là sẽ được rất thuận tiện và dễ dàng, vì khi có cảnh sát giao thông tham gia dừng lại thì các phương tiện dừng lại thì chúng tôi sẽ khai báo y tế theo đúng quy trình và thuận lợi trong việc truy vết sau này của các đối tượng đi qua điểm chốt.
Từ ngày 13 tháng 5 đến nay, triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc những người đi từ tỉnh, thành phố có dịch về địa bàn tỉnh Yên Bái tại các chốt kiểm dịch đã lấy được 3.935 mẫu xét nghiệm. Tất cả các trường hợp F1, F2 và liên quan khác nêu trên đã và đang được cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định và các kết quả xét nghiệm đến hiện tại đều âm tính. Từ ngày 29 tháng 4, 2021 đến nay, toàn tỉnh có 54.453 người đã khai báo y tế tại trạm y tế xã. Nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nên đến thời điểm này tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Họ chính là lá chắn vững chắc để dịch COVID-19 không tràn vào địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá lợn hơi giảm mạnh so với những tháng đầu năm, khiến nhiều hộ dân không bán được lợn. Vì sao lại xảy ra vấn đề này? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Hiện giá lợn hơi tại thành phố Yên Bái bán ra chỉ dưới 60.000 đồng một kg, so với thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đã giảm khoảng 20.000 đồng một kg. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc thu mua lợn hơi của các thương lái giảm đáng kể. Ông Nguyễn Duy Ninh, một thương lái cho biết.
Nói chung là nó do cái dịp này là nó dịch bệnh COVID này. Đấy, thì được thị trường tất cả các nhà trường, các khu công nghiệp lớn họ nghỉ. Nghỉ nên là cái lượng tiêu thụ nó ít đi. Ít đi nên là giá nó mới chợ búa người ta đi chợ ít ấy. Nên là giá thị trường nó xuống. Đấy, giá cả nó bị xuống. Nên là cái lượng tiêu thụ nó kém đi.
Nhiều hộ chăn nuôi lo ngại không bán được lợn đã nhanh chóng chấp nhận mức giá thương lái đưa ra để đàn lợn sớm xuất chuồng. Năm nay chị Lương Thị Liên ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nuôi hàng chục con lợn một lứa. Không chỉ chăn nuôi lợn nái sinh sản, chị còn mua thêm lợn giống về nuôi. Hai tháng trước, gia đình chị xuất bán 15 con lợn thịt với giá 72.000 đồng một kg. Hiện tại, theo mức giá tiểu thương đến trả để bắt lợn đã giảm từ 7 đến 8.000 đồng một kg so với lần xuất bán trước. Chị Lương Thị Liên, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Đối với tình hình của người chăn nuôi lợn hiện nay thì chúng tôi rất là trăn trở, gặp rất là nhiều khó khăn khi mà chúng tôi xây dựng chuồng trại rồi đầu tư con giống giá thì cao mà hiện nay thì là giá cám lại tăng thì mà giá bán thịt lợn ở thời điểm này lại thấp, cho nên là người chăn nuôi chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất là trăn trở, không biết là bao giờ mới hết được dịch bệnh COVID để cho giá cả nó quay trở lại thì là người chăn nuôi mới yên tâm mà chăn nuôi, chứ nếu cứ tình hình mà giá xuống chỉ có trên dưới 60 như thế này thì người chăn nuôi chúng tôi sẽ rất là nản, bởi vì là bỏ ra rất nhiều công sức mà không có thu nhập, nên là chúng tôi cũng rất là trăn trở.
Sau đại dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung thiếu hụt, giá lợn tăng mạnh. Thời điểm cao nhất lên tới hơn 80.000 đồng một kg đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp gia đình tái đàn. Đến thời điểm lợn đạt trọng lượng xuất bán lại đúng vào lúc nhiều hoạt động kinh tế xã hội phải tạm dừng do dịch COVID-19 nên sức tiêu thụ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sự đa dạng về nguồn thực phẩm của thị trường khiến người nội trợ có nhiều sự lựa chọn thực phẩm hơn, do đó việc tiêu thụ thịt lợn giảm hơn so với thời điểm sau Tết.
Hiện tỉnh Yên Bái đã xuất hiện 3 ổ dịch tả lợn châu Phi khiến người chăn nuôi lo lắng. Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải. 37 con lợn bị mắc bệnh đã phải tiêu hủy với trọng lượng gần 1 tấn. Sau khi phát hiện ổ dịch, các cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số heo bị bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại để dịch không lây lan ra diện rộng. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Yên Bái cũng lưu ý bà con trong quá trình tái đàn cần đảm bảo an toàn sinh học, khử trùng chuồng trại, kiểm soát thức ăn, nước uống, con giống, không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi, tránh dịch bệnh xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden và những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19 tháng 5 tuyên bố Israel sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas và các nhóm vũ trang người Palestine ở dải Gaza. Theo cơ quan y tế dải Gaza, đến thời điểm hiện tại ít nhất 227 người, trong đó có 64 trẻ em và 38 phụ nữ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng minh thân cận của Israel ngày 19 tháng 5 kêu gọi xuống nấc thang căng thẳng giữa Israel và Palestine nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục ngăn cản Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết về xung đột ở Trung Đông, khi cho rằng một tuyên bố chung công khai sẽ không giúp làm dịu căng thẳng trong khu vực. Trong khi các nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế nhằm hối thúc một lệnh ngừng bắn trong khu vực không đạt được tiến triển, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cáo buộc Israel tấn công tàn bạo vào dân thường.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ireland hôm 19 tháng 5, Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ cũng có những bất đồng với Nga tại Bắc Cực, đặc biệt là việc Moscow thúc đẩy quân sự hóa khu vực này, song khẳng định rằng Mỹ cũng sẽ tìm kiếm việc hợp tác với Nga. Quan hệ Nga-Mỹ leo thang căng thẳng kể từ tháng 3 khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cáo buộc Điện Kremlin can thiệp bầu cử Mỹ, thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn và những hoạt động khác. Hồi tháng 4 2021, Mỹ thông báo một loạt biện pháp trừng phạt mới gồm trục xuất 10 nhà ngoại giao và hạn chế các ngân hàng của Mỹ giao dịch với chính phủ Nga. Đáp trả lại, Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao của Mỹ, cấm các quan chức cấp cao Mỹ nhập cảnh vào và cấm đại sứ quán Mỹ thuê nhân viên nước ngoài. Trong cuộc họp chung, Ngoại trưởng Nga khẳng định hai bên có những khác biệt, song Moscow sẵn sàng đối thoại. Hiện tại hai nước cũng đang có những bất đồng với hàng loạt vấn đề như dự án dòng chảy phương Bắc, các biện pháp Mỹ gia tăng trừng phạt Nga. Ông Blinken cho biết Tổng thống Biden muốn có mối quan hệ ổn định, có thể đoán trước được với Nga và cho biết hai nước có thể cùng nhau giải quyết đại dịch COVID-19, chống biến đổi khí hậu, đối phó với các chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên, cùng cuộc xung đột ở Afghanistan.
Tính tới nay, Pháp đã ghi nhận tổng cộng hơn 5,95 triệu ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong những ngày qua, số ca bệnh phải điều trị tích cực và số ca mắc mới COVID-19 tại Pháp đã giảm xuống. Cùng với chương trình tiêm chủng đẩy mạnh đã tạo đà cho chính phủ nước này nới lỏng các hạn chế. Từ sáng ngày 19 tháng 5, các nhà hàng, quán cà phê ở thủ đô Paris đã mở cửa đón khách trở lại sau 6 tháng đóng cửa, giãn cách xã hội vì dịch bệnh. Tuy nhiên, các nhà hàng và quán cà phê vẫn phải tuân thủ các quy định phòng dịch như chỉ được mở với 50% công suất, giới hạn 6 người một bàn và đặt các bàn ở ngoài trời.
Các nhà khoa học phát hiện tảng băng trôi lớn nhất thế giới vừa tách ra khỏi Nam Cực với diện tích gần 4 lần thành phố New York của Mỹ. Cơ quan Vũ trụ Châu cho biết tảng băng trôi A76 tách ra khỏi thềm băng Rone ở Nam Cực và đang trôi nổi trên biển Weddell. Đây chính là tảng băng trôi lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện nay. Theo các số liệu đo đạc từ vệ tinh và máy bay, tảng băng này dài 170 km và rộng 25 km. Khu vực Nam Cực đang ấm lên nhanh so với phần còn lại của thế giới. Tình trạng này khiến băng tuyết tan chảy và các dòng sông băng bị thu hẹp nhanh hơn, đặc biệt ở khu vực xung quanh biển Weddell. Khi các sông băng biến mất, nhiều khối băng sẽ tách ra và trôi theo dòng nước cho đến khi chúng vỡ ra hoặc đâm vào đất liền.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Văn Yên, đồng bào công giáo xứ đảo An Thịnh đã sẵn sàng cho ngày hội non sông với nhiều niềm vui và kỳ vọng. Cộng tác viên Hồng Vân phản ánh.
Đường về giáo xứ An Thịnh trong những ngày này ngập tràn cờ hoa, pano khẩu hiệu cổ động cho ngày hội của toàn dân, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không khí tưng bừng phấn khởi thể hiện trên từng ngõ xóm của giáo xứ An Thịnh. Các tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, trang hoàng lộng lẫy. Tại các điểm bầu cử đều niêm yết công khai đầy đủ danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt các đại biểu ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp. Thông qua các kênh tuyên truyền, cử tri trên địa bàn xã đều đã được trang bị khá đầy đủ các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Người dân đang hướng về ngày bầu cử với nhiều kỳ vọng lớn lao. Ông Đoàn Xuân Quý, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Người giáo dân ở cơ sở tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi. Qua các cái buổi học tập thì chúng tôi cũng đã hiểu biết rất là nhiều và chúng tôi đã nghiên cứu kỹ tất cả các ứng cử viên về tiểu sử của người ta. Thế thì các ứng cử viên này đều là những người có tài có đức, đều là những người tốt cả. Thì chúng tôi cũng mong những ngày bầu cử là ngày hội toàn dân để chúng tôi được cầm cái lá phiếu để tay chúng tôi bầu ra những người có tài có đức, có tâm có tầm, xứng đáng là đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Xã An Thịnh có trên 10.000 nhân khẩu, trong đó hơn 64% dân số theo đạo Công giáo. Đây cũng là xã có tỷ lệ đồng bào Công giáo lớn nhất trên địa bàn huyện Văn Yên. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được địa phương triển khai thực hiện khá chu đáo. Việc thành lập các tổ phục vụ công tác bầu cử được thực hiện đảm bảo thời gian luật định. Toàn xã có 7 tổ bầu cử, 7 khu vực bỏ phiếu với 6.578 cử tri. Tổng số người ứng cử sau hiệp thương lần 3 là 45 đại biểu và số đại biểu được bầu vào Hội đồng Nhân dân xã là 26 đại biểu. Để cử tri hiểu rõ về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài và các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử xã An Thịnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử tới từng thôn, xóm, hộ dân về thời gian bầu cử, quyền ứng cử của công dân. Nguyên tắc, quy trình bầu cử, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong bầu cử. Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, người dân trong xã náo nức hướng về ngày hội toàn dân đi bầu cử. Nhà nhà treo cờ Tổ quốc, đường làng ngõ xóm được phát quang sạch sẽ, các nhà văn hóa thôn đều đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Anh Nguyễn Văn Hà, trưởng thôn Khe Cỏ, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Xã huy động bà con nhân dân làm sạch đường làng ngõ xóm và đã sửa sang lại nhà văn hóa, trang trí một cách tốt nhất để chuẩn bị vào cái ngày bầu cử sắp tới.
Với tinh thần kính Chúa yêu nước, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, cùng với cử tri huyện Văn Yên, bà con giáo dân xã An Thịnh đang háo hức hướng về ngày bầu cử với niềm tin và sự kỳ vọng. Thực hiện đề nghị phối hợp của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền về bầu cử, các linh mục, ban hành giáo xứ các đạo, họ đạo đã có những việc làm thiết thực để tuyên truyền, giúp giáo dân vừa đảm bảo đức tin, vừa làm tốt vai trò trách nhiệm của người cử tri đi bỏ phiếu theo quy định. Linh mục Nguyễn Đình Tuyến, quản nhiệm giáo xứ An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã được thông báo ngày 23 tháng 5 tới là cái ngày bầu cử của toàn thể quốc gia. Do cái hoàn cảnh khách quan của dịch bệnh thì cũng không có tụ tập đông người, không có nhiều cái tiếp cận trên Facebook, trên Zalo thì cũng động viên bà con chuẩn bị cái tinh thần cho được tốt để tham gia vào cái trách nhiệm, cái quyền công dân của mình, tích cực tham gia vào cái công việc bầu cử sắp tới của địa phương.
Cùng với hoàn tất các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử với phương châm dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử, chính quyền xã An Thịnh đã chủ động xử lý giải quyết những đơn thư khiếu nại tố cáo còn tồn đọng. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử được triển khai tích cực. Ủy ban bầu cử xã cũng đã chủ động xây dựng các kịch bản bầu cử trong điều kiện chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn trong bầu cử. Đồng chí Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Trong cái tình hình bối cảnh dịch bệnh COVID đang diễn ra là khá phức tạp, Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban bầu cử cũng như Ủy ban nhân xã điều chỉnh các kế hoạch từ cái công tác đảm bảo trong công tác bầu cử, kết hợp cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, rà soát các trường hợp là F2, F3 để có những cái biện pháp điều chỉnh phù hợp để đảm bảo được toàn bộ cử tri đều được tham gia bầu cử. Thời điểm này, Đảng ủy đang chỉ đạo là toàn bộ các điểm bầu cử phối hợp với các thôn cùng ra quân để thực hiện cái việc trang trí các điểm bầu cử cũng như là tuyên truyền vận động bà con nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo một cái không khí phấn khởi vui tươi để chuẩn bị cho ngày hội non sông. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã tổ chức các đoàn công tác để làm việc với các giáo xứ cũng như là các linh mục chức sắc chức việc tôn giáo ở trên địa bàn để trao đổi tuyên truyền vận động, nhờ các linh mục cũng như các giáo xứ tuyên truyền vận động bà con giáo dân hưởng ứng cái phong trào tham gia bầu cử sớm, bầu đúng, bầu đủ.
Với sự quan tâm tạo mọi điều kiện của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp và với tinh thần trách nhiệm cao trước quê hương đất nước, đồng bào Công giáo xứ đạo An Thịnh, huyện Văn Yên sẽ tích cực tham gia bỏ phiếu, bầu những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hành quân đến sân của Burnley tại ngoại hạng Anh, Liverpool đã giành chiến thắng xứng đáng nhờ các bàn thắng của Roberto Firmino, Nat Phillips và Chamberlain. Liverpool tung ra 20 pha dứt điểm gấp đôi đối thủ trong 90 phút. Họ tạo thế trận hợp lý, tăng giảm nhịp độ trận đấu đúng thời điểm để có được 3 điểm. Với chiến thắng này, Liverpool có được 66 điểm và trở lại top 4. Họ cùng điểm với Leicester City nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại, dương 24 so với dương 20. Nếu giành 3 điểm ở vòng cuối cùng, thầy trò huấn viên Jurgen Klopp sẽ có tấm vé dự Champions League mùa giải 2021-2022. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục rơi vào khủng hoảng, thất bại ngay trên sân nhà trước Aston Villa khiến gà trống rơi khỏi vị trí dự Europa League vào năm sau. Chỉ phải tiếp đón đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Aston Villa trên sân nhà, thế nhưng các cầu thủ Tottenham đã chơi một trận đấu đầy thất vọng. Bất chấp việc đã có được bàn mở tỷ số sớm nhờ công của Stefan Bergwijn ở phút thứ 8, thế nhưng các cầu thủ chủ nhà chỉ giữ được lợi thế dẫn bàn này trong vòng hơn 10 phút. Trước khi phải nhận bàn thua đến từ pha phản lưới nhà của hậu vệ Lê Huy Long ở phút 20, đến cuối hiệp 1, sự chủ quan nơi hàng phòng ngự của Tottenham một lần nữa khiến họ phải trả giá khi Watkins có tình huống dứt điểm chính xác trong vòng cấm, qua đó mang về bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Aston Villa.
Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, qua đó khiến cho Tottenham phải nhận thất bại chung cuộc và cũng bỏ lỡ luôn cơ hội giành vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, vị trí giành quyền góp mặt tại Europa League vào mùa giải sau. Trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp, huấn luyện viên Pochettino tung ra đội hình gần như mạnh nhất, những trụ cột quen thuộc như Mbappe, Di Maria, Icardi, Marquinhos, Keylor Navas đều bố trí ra sân ngay từ đầu. Do đó Paris Saint-Germain đã không gặp nhiều khó khăn để có được chiến thắng 2-1. Xin lỗi quý vị và các bạn để có chiến thắng 2-0 trước AS Monaco. Người ghi bàn mở tỷ số cho Paris Saint-Germain trận đấu này là Icardi với pha lập công ở phút 19, trong khi Mbappe là người ấn định chiến thắng với bàn thắng ở phút thứ 81. Chiến thắng chung cuộc 2-0, Paris Saint-Germain có lần thứ 14 giành chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp. Đây có thể là danh hiệu duy nhất trong mùa giải năm nay của đội bóng này. Trận chung kết Coppa Italia mùa này giữa Atalanta và Juventus là màn tri ân hoàn hảo với thủ môn Gianluigi Buffon, đồng thời là sân khấu cho những chân sút trẻ của lão bà thể hiện mình. Juve vượt lên dẫn trước sau công của Kulusevski. Tuy nhiên, chỉ 4 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 khép lại, sự hớ hênh của hàng thủ Juve khiến họ phải trả giá. Malinovsky được tạo cơ hội ngay chính diện vòng cấm lão bà và có cú sút căng của anh không cho Buffon có cơ hội cản phá. Sang đến hiệp 2, Atalanta vẫn là đội chơi nhỉnh hơn phần nào nhưng khả năng dứt điểm trận đấu lại thuộc về Juve. Phút 13, Chiesa băng xuống dứt điểm chính xác ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Giành chiến thắng, Juve vô địch Coppa Italia và có được danh hiệu thứ hai trong mùa này sau siêu cúp quốc gia.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.